ở lợi ích chúng sanh. Niệm pháp môn này chúng ta toàn tâm toàn lực mà phổ biến, bởi vì hiện tại chúng ta rõ ràng rồi, hiện tại thấu suốt rồi, chỉ có pháp môn này có thể khiến cho tất cả chúng sanh ở ngay trong một đời chân thật được độ. Pháp môn không phải người thông thường đều có thể tu học. Lấy Thiền Tông mà nói, Lục Tổ Đại Sư ở trong Đàn Kinh đã giảng đối tượng ngày độ là gì? Người thường thường căn. Vậy thì hay nói cách khác, thường trung trở xuống không có phần. Lời nói của Ngài nói có đạo lý. Tại sao vậy? Thiền chúng ta không nên nói quá cao, chúng ta nói mức thấp nhất, nói dễ hiểu, vẫn chưa ra ba cõi. Sơ thiền trong sắc giới, đây là ở trong thiền, thấp đến không thể thấp hơn được. Sơ thiền là cảnh giới gì vậy? Sơ thiền đã rời khỏi dục rồi, không phải dục giới, đến sắc giới rồi. Dục đã thoát ra khỏi. Là dục gì vậy? Ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm thứ này không còn nữa. Trong lòng không còn ý niệm này, vì mới có thể đến sơ thiền. Chúng ta tự mình thử nghĩ xem, năm thứ này còn có thể động tâm không? Nếu như còn có thể động tâm, vậy thì nói cách khác, bạn vẫn ở dục giới. Sơ thiền không có phần. Đây mới biết được thật khó. Cho nên thoại đầu thiền tôi cũng biết giảng. Tôi đã giảng qua Kinh Kim Cang, giảng qua Lục Tổ Đàn Kinh, còn giảng qua Chứng Đạo Ca, Dịch Gia Thiền Tông tập. Tôi đã giảng qua không ít thoại đầu thiền. Có người hỏi tôi: thầy biết giảng, vì sao không chịu tu vậy? Tôi liền nói lời thành thật: tài sắc danh thực thùy, những ý niệm đó chưa hết, đoạn chưa được. Đây là nói thật, chưa đoạn hết. Bạn mới biết được nó khó đến chừng nào. Vậy mới hồi đầu lại. Nghe nói không cần đoạn cũng có thể giảng sanh A Di Đà Phật, tôi lập tức quay lại. Pháp môn này được cứu có phần rồi, không cần đoạn đới nghiệp giảng sanh, chỉ cần phục nó là được rồi. Không cần đoạn, có thể thấy pháp thiền chân thật không dễ dàng. Do đó ngày trước lão pháp sư Đàm Hư đã nói qua, đây là đại đức của Thiên Thai Tông, niệm Phật giảng sanh. Ngài nói cả đời Ngài nhìn thấy những người tu thiền, nghe thấy người tu thiền, nói là ở trong Thiền Tông đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, một người Ngài cũng chưa nghe qua. Đương nhiên càng không hề thấy qua. Nói tu thiền được thiền định, có thể sanh sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, việc này Ngài thấy qua. Ngài nghe nói qua được thiền định. Các vị nên biết, được thiền định, được tứ thiền định, được tứ không định, không ra khỏi ba cõi, phước báo hết rồi vẫn phải đọa lạc. Vậy thì có ích gì chứ? Không cứu cánh. Nếu muốn từ trong thiền định vượt qua ba cõi, không phải là việc đơn giản, tuyệt đối không phải là người thông thường có thể làm được. Lục Tổ Đại Sư nói lời chân thật, người thượng thượng căn. Chúng ta ở trong thiền tông nhìn thấy Lục Tổ Đại Sư ngay trong học trò của Ngài, người minh tâm kiến tánh được xem là nhiều nhất. Người theo học với Lục Tổ Đại Sư có bao nhiêu người? Không dưới ngàn vạn. Chân thật có thành tựu 43 người. Trong đàn kinh chúng ta xem thấy, đây là trong lịch sử thiền tông Trung Quốc kiến tánh khai ngộ là nhiều nhất. Các tổ sư đại đức khác đồ chúng khai ngộ 1, 2, 3 đến 4 người là nhiều nhất. Chúng ta mới biết là khó biết bao. Trình độ niệm Phật giảng sanh, thật lòng mà nói, từ xưa đến nay y theo pháp môn này tu học giảng sanh không biết bao nhiêu, không thể tính kể. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyền ghi chép lại, đó là do nghe được. Còn có rất nhiều người giảng sanh, giảng sanh lại không thông báo bạn, lại ở bên ngoài không có đăng quảng cáo. Cho nên chân thật giảng sanh chúng ta không biết là đông nhiều đến bao nhiêu. Trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép lại, đó là số ít, đa số không biết, không nghe thấy. Nên mới biết được thù thắng của pháp môn này. Người xưa nói dạng người tu, dạng người đi. Ưng thời bất hoạch, nhất nhị tam nhẫn. Đây là nói nghe danh đắc nhẫn. Câu này là Di Đà gia trì, đặc biệt rõ ràng. Nhất nhị tam nhẫn này cũng chính là phía sau bổn kinh đã nói. Âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, chính là phía sau nói ba điều nhẫn này. Thế nhưng ba loại này không nói là Bồ Tát ở địa vị nào, không nói Phật ở trên Nhân Dương Bát Nhã Kinh, nói rất tường tận. Nhân Dương Kinh đem 50 vị Bồ Tát này dùng 5 nhẫn để biểu đạt. Vậy thì vô sanh pháp nhẫn này ở trong Nhân Dương Kinh là thất địa, bát địa, cửu địa. Thập địa trở lên là tịch diệt nhẫn, ở đây không có. Ở đây chỉ có vô sanh pháp nhẫn. Vì chúng ta đi có thể khẳng định âm hưởng nhẫn là sơ địa Bồ Tát. Sơ nhị tam địa. Còn du thuận nhẫn thì sao? Là tứ ngũ lục địa. Vô sanh pháp nhẫn là thất bát cửu địa. Đây là nói rõ Bồ Tát Di Đăng Địa, Bồ Tát Tam Hiện Vị được oai thần Phật A Di Đà vừa gia trì, liền đem địa vị của họ nâng cao đến địa thượng Bồ Tát. Câu này chủ yếu là biểu đạt cái ý này. Chư Phật pháp bất năng hiện chứng, bất thoái chuyển giả, bất thủ chánh giác. Đây là nói rõ những Bồ Tát này hiện tiền thì giống như Bồ Tát thế giới Cực Lạc, viên chứng tam bất thoái. Vì thì từ cái câu này khẳng định phía trước nhất vị Tam Nhẫn Bồ Tát xác xác thực thực là chỉ quả vị Địa Thượng Bồ Tát. Việc này là Di Đà đối với công đức lợi ích, nghe danh, tính lạc, gia trị của Bồ Tát mười phương. Đến chỗ này chúng ta đã đem 48 nguyện này giản lược giới thiệu đến đây. Thực hiện phiên dịch vọng tới cư sĩ, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thu âm do nhà sách Thiện Phương, 184 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều chính niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo tâm này đồng sanh về nước Cực Lạc.